tôi hoàng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Vô lượng từ tâm ngài ban pháp màu, cứu độ đàn con chìm trong khổ sầu. Dân ta chúng sanh qua bờ bi ngạn, cho đêm sông tố khơi nỗi hoang tàn. Đất siêu đàn con vượt cơn ác nạn, ta xây tự xây về vui niềm tàn. Tình giác tin tu tình cần trách nhiệm, cho muôn hoa ná đời vui vô hoàng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Ta chung say qua bờ bi ngạn, cho đêm sông tố khơi nỗi hoang tàn. Đất siêu đàn con vượt cơn ác nạn, ta xây tự xây về vui niết bàn. Tình giác tin tu tình cần trách nhiệm,
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiêng tha con thân nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mắt trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi giấc khô hồn lườn. Nương thiên tử vượt qua bến mê đến nơi bờ nhà. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước cành dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt thật ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng. Thank you. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiêng tha con thân nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mắt trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rực khô hồn lườn. Nương thiên tử vượt qua bến mê đến nơi bờ nhà. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước cành dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui giấc thật ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương. Thank you.
Cầu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Kính này xin tổ chức theo đi kính thưa các vị đại biểu thiết quý, các thầy giáo cô giáo, cho toàn thể các bạn hội viên thân mến. Căn cứ hiến chương 61 Phật giáo Việt Nam chương 5 chương 2 điều 3 của quy ban hướng dẫn Phật tử trung ương, căn cứ chương 1 điều 11 quy chế hoạt động của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, căn cứ phương hướng hoạt động của ban hướng dẫn Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội được sự chỉ đạo trực tiếp của đại đức Thích Đạo Đình, ủy viên thường trực quân ban hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử trung ương, ủy viên ban trị sự, phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo thành phố Hà Nội, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, chánh thư ký Phật giáo thị xã Sơn Tây cùng các tăng thân chùa Khai Nguyên, cùng với sự thành tâm nhiệt tình của các bạn trẻ, sự hỗ trợ của các tín hữu Phật tử thập phương, sau một thời gian chuẩn bị, ngày hôm nay chùa Khai Nguyên long trọng tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi. Kính bạch sư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, thời giờ này toàn thể đạo tràng chúng ta đã trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh hào quang của chư Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được cung thỉnh sư tôn đức tăng ni, các quý vị đại biểu cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia hộ. Nhận thấy rằng thế hệ trẻ cũng cần biết đến đạo Phật, bởi lẽ đây sẽ là thế hệ kế cận và là thế hệ có thể vận dụng tốt nhất những giáo lý của Đức Phật đưa vào đời sống của xã hội. Chính vì vậy, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi là tổ chức thanh thiếu niên Phật tử trẻ tuổi đời từ 12 đến 35, có lòng tin chân thành với Tam Bảo, nhiệt tình với các công việc lợi đạo ích đời, có tấm lòng cởi mở phấn đấu tu học và rèn luyện đạo đức, chịu khó chăm ngoan tiếp thu các kiến thức xã hội, sống hòa hợp với người thân và cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào sinh hoạt tu học tâm linh của chùa, sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo cô đơn đau khổ trên cuộc đời, nguyện vì mọi người mà sống, sống luôn noi theo tấm gương đại hùng đại đức đại từ bi của Đức Phật để dần hoàn thiện và bản thân đã ra đời. Và ngày hôm nay tại lễ đài này, ban tổ chức chúng con long trọng tổ chức lễ khai thác và ra mắt câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi. Về chứng minh và tổ chức buổi lễ hôm nay, thay lời ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu đại đức Thích Đạo Đình, ủy viên thường trực ban hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử trung ương, ủy viên ban trị sự, phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo thành phố Hà Nội, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, chánh thư ký Phật giáo thị xã Sơn Tây. Ban tổ chức chúng con xin được cung kính và trân trọng giới thiệu. Về chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu đại đức Thích Đức Trung, ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, trụ trì chùa Đồng Dầu tỉnh Hà Giang. Ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu. Về tham dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu thượng sư bác Thích Gia Tính, tăng thân chùa Khai Nguyên. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Về tham dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu chư tôn đức tăng ni, chủ trì các chủ sứ, các chốn cổ đình, tịnh xá, tịnh thất, điện Phật đường, các tỉnh khu vực phía Bắc cũng về tham dự. Ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu chư. Về phía các vị đại biểu khách quý, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Điện Nhân Sơn Loan, ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ba mươi tấn phân tử trung lương. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu các sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo trên địa bàn xã Sơn Tây, xã Sơn Đông, xã Phủ Đông cũng về tham dự. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu các đại diện của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên phật tử chùa Vạn Sứ ngày hôm nay cũng về tham dự chung vui. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu 100 bạn trẻ ở câu lạc bộ Hương Sen Phúc Thọ Hà Nội cũng về tham dự chương trình. Xin trân trọng giới thiệu. Ban tổ chức chúng con xin được trân trọng giới thiệu các quý vị hữu phật tử sinh hoạt trong các chùa tổ đình và các chùa ở các khu vực tỉnh khu vực phía bắc cũng về tham dự. Ban tổ chức chúng con xin được trân trọng giới thiệu. Và đặc biệt, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hơn 300 tân hội viên câu lạc bộ thanh niên phật tử Hương Từ Bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Đức Bí Thư Tập Thể Nhà Tràng, để buổi lễ được chính thức bắt đầu, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng giới thiệu và kính thỉnh Đại đức Thích Đức Trung, ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang lên tuyên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Chúng con xin được cung kính Đại đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vương thiện tự tam ni, kính thưa quý vị quan khách, chư thiện vị chi thức cùng toàn thể các hội viên trong câu lạc bộ Hương Từ Bi Thất Kính. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2013, nhằm ngày 25 tháng 5 năm Quý Tỵ. Trong không khí trang nghiêm hân hoan và thắm thiết đạo tình tại hội trường chùa Khai Nguyên, xã Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trước hết, chúng tôi thay mặt ban tổ chức lễ khai mạc và ra mắt câu lạc bộ thanh thiếu niên phật tử Hương Từ Bi cung kính chào mừng chư tôn thiện tự tăng ni, nhiệt liệt chào mừng quý vị quan khách, chư thiện vị phật tử và đặc biệt thân hoan chào đón hơn 300 thanh thiếu niên phật tử trong câu lạc bộ thanh thiếu niên phật tử trong Hương Từ Bi thân phật về đây ngày hôm nay. Chư tôn thiện tự, kính thưa các vị đại biểu, các vị thưa toàn thể các vị hội viên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là sự xuất hiện của một người nguyên là hạnh phúc chưa đa số, an lạc chưa đa số, vì lòng người với mình, với các phổ thông vừa mở loại sắc đó cũng thiếu luôn nhận được quyền từ ý nghĩa là các người trẻ đến giác bản với thực tế sinh tồn của nhân sinh. Đó là phát khởi hồ về tâm, từ lúc được tâm với người trẻ ở nơi nào hiện tại, xin nguyện là sẽ có người thương người hoặc là ở nơi nào người thân, xin nguyện sẽ là mọi lúc sáng thương người, chỉ ở đây có thể là ước nguyện xa vời, nhưng ta xin là đất tâm kinh thương để người đó người trẻ từ bảy người sinh cho mình được rèn luyện kỹ năng sống tự cho đời chính mình về ý chí đạo hay gọi là ý mở rộng không từ cố cho một hoặc hai xã hội chặt nghèo mà có tầm nhìn xa rộng hơn vượt lên trên thành kiến để nhận các tin của xã hội vì phát sóng từ trẻ từ giáo dục để luôn luôn ở trong thế gian già lên đường phục vụ nhân sinh để bất cứ nơi nào trên trái đất này nơi mà có phổ thông để sống được hơn và hạnh phúc được nhiều chân thực hơn. Tuổi trẻ học tập không có một cái trường thành nhà và học mà học tập là từ thực tập cả những tư duy ngày ngày nhưng mà để có thể nhìn thẳng vào bất và bản chất từ học chân từ học tập đã không hề cản trở từ học thế gian khác kiến thức thật học không xung đột với kiến thức thế tục nhưng chỉ có điều khác biệt là học tập khởi từ thực trạng khắc phục của dân sinh để nhận thức đâu là hạnh phúc chân thật đi mà chỉ là đối kháng chân thật sẽ hay được tuổi trẻ hay hiểu trong không gian vô tận của đời sống. Nếu từ chỉ đạo của Đại Đức Thích Đạo thì chủ trì của hai bên từ hộ trì của chúng tôi Đức Tăng Ni câu lạc bộ thanh thiếu niên phật tử Hương Từ Bi đã thành lập với mục đích để cho các bạn trẻ có hồi hướng tình hóa thân tâm trong gia đình của Đức Phật, nơi đây nơi đại hội Phật để hồi hướng những kỹ năng đối với các tiền hạ xung đột khổ đau áp lực chiếu thiên trong cuộc sống tránh xa những cám dỗ mê hoặc và có thể dẫn đến vi phạm pháp luật vi phạm đạo đức giúp cho các bạn trẻ dần hoàn thiện được bản thân khai phóng giá trị tâm linh hiểu thông nhân quả áp lực mọi hành động từ từ mới tới việc làm cuộc sống nhằm đạt được hiệu quả cao nhất là được thiết thực cho bản thân gia đình và xã hội. Trên tinh thần đó, giờ này chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố chính thức khai mạc lễ khai mạc và giao lưu. Xin thành kính điện tâm chư Phật thiện tâm kính tri ân quý vị quan khách chư thiện tín phật tử tổ chức quý vị vô lượng an lạc vô lượng thắng thiên thực toàn thể hội viên tinh thần lời nào tràn đầy hạnh phúc lan lưu hoa vị tạng của ác ma tạng tác đại chứng minh.
Thank you. chúng ta sẽ đến với phần góc vui giao lưu với một cuộc bạn hội viên đến từ câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử chùa Ba Sứ. Ngày hôm nay bạn cũng có về giao lưu cùng với cả một câu lạc bộ và hội viên trong câu lạc bộ Hội Từ Bi và ca khúc Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời Hào Quang. Chúng ta cùng một tràng vỗ tay để chào đón Phật tử tiến sĩ.
Lần đầu tiên chúng ta sẽ xin gửi tới lời chào quý thầy và thầy các bạn đến xin ngày hôm nay. Và lần đầu tiên chúng ta sẽ xin gửi tới ca khúc Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời Hào Quang sáng tác của nhạc sĩ Quý Luân.
Thank you.
quy chế hoạt động của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi thay lời ban tổ chức, con xin được tuyên đọc quy chế hoạt động của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi như sau. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, chùa Khai Nguyên. Quy chế hoạt động câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi. Căn cứ chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chương 5 điều 24 và chương 2 điều 3 nội quy ban hướng dẫn Phật tử Trung ương. Căn cứ chương 1 điều 14 quy chế hoạt động của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Căn cứ phương hướng hoạt động của ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi là tổ chức thanh thiếu niên Phật tử trẻ có tuổi đời từ 12 đến 35, ban chủ nhiệm và ban cố vấn có thể trên 35 tuổi, có lòng tin chân thành với Tam Bảo, nhiệt tình với các công việc lợi đạo ích đời, có tấm lòng cởi mở phấn đấu tu học và rèn luyện đạo đức, chịu khó chăm ngoan tiếp thu các kiến thức xã hội, sống hòa hợp với người thân và cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào sinh hoạt tu học tâm linh của chùa, sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo cô đơn đau khổ trên cuộc đời, nguyện vì mọi người mà sống luôn noi theo tấm gương đại từ bi của Đức Phật để dần hoàn thiện bản thân. Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi là thành viên sinh hoạt Phật sự của chùa Khai Nguyên, chịu sự quản lý giáo dục Phật sự của chùa, đứng đầu là thầy chủ trì và ban chủ nhiệm. Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi phải đoàn kết phát triển quan hệ hữu nghị bình đẳng với các tổ chức thanh thiếu niên tiến bộ trong xã hội, thanh thiếu niên và nhân dân yêu chuộng hòa bình trong cộng đồng quốc tế, vì tương lai, vì hạnh phúc của tuổi trẻ và nhân loại. Chương 1. Danh xưng, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của câu lạc bộ. Điều 1. Danh xưng câu lạc bộ. Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi, gọi tắt là câu lạc bộ Hương Tử Bi. Câu lạc bộ Hương Tử Bi có hai tiểu ban: tiểu ban thiếu niên Phật tử tuổi đời từ 12 đến 17, tiểu ban thanh niên Phật tử tuổi đời từ 18 đến 35. Hội sở tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Câu lạc bộ Hương Tử Bi có logo và biểu tượng chung với quy định của phân ban hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử Trung ương. Ngày truyền thống của câu lạc bộ Hương Tử Bi là ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm Quý Tỵ. Câu lạc bộ có đồng phục riêng theo quy định của phân ban hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử Trung ương. Câu lạc bộ có nghi thức tu tập và phục niệm riêng theo nghi thức Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi được thành lập với mục đích để cho các bạn trẻ có cơ hội được định hóa thân tâm trong giáo lý của Đức Phật, lấy lời dạy của Đức Phật để bồi dưỡng những kỹ năng đối trị các phiền não, xung đột, khổ đau, áp lực, chứng duyên, vân vân trong cuộc sống, tránh xa những cám dỗ mê hoặc có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, giúp cho các bạn trẻ dần hoàn thiện được bản thân, khai phóng giá trị tâm linh, siêu hiểu sâu nhân quả, áp dụng mọi hành động từ lời nói tới việc làm vào cuộc sống, nhằm đạt được hiệu quả cao, đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân. Điều 3. Chủ trương của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi là tạo một mô hình sân chơi lành mạnh, phục sự đạo pháp, phục sự dân tộc, luôn tín tâm với Tam Bảo, tác nguyện tự mình phấn đấu là ngọn đuốc sáng để soi đường cho chúng sinh, hướng dẫn các bạn trẻ xa rời cái ác, trở về gốc thiện, lấy nhân từ, vị tha để đối xử với mọi người, khiến cho mọi người từ đó có thể tin vào Phật pháp, tin vào nhân quả, tin vào chủ trương đường lối hoạt động của câu lạc bộ, góp phần xây dựng đạo pháp, xây dựng dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Điều 4. Phương châm của câu lạc bộ Hương Tử Bi là tín tâm, niệm Phật, học pháp, kính tăng, nỗ lực, tinh tiến, lập thân, giúp đời. Điều 5. Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi có nhiệm vụ: 1. Khuyến khích và tổ chức cho các bạn trẻ tích cực tham gia vào sự nghiệp giáo dục nhân cách, rèn luyện đạo đức, hoàn thiện bản thân, hoàn pháp lợi sinh, phát triển đời sống lành mạnh, thay đổi vận mệnh của mình, tham gia các hoạt động ích nước lợi nhà. 2. Tổ chức các hoạt động tu học, sinh hoạt thật sự thiết thực, góp phần đáp ứng yêu cầu chính đáng của các hội viên trong câu lạc bộ. 3. Đề xuất và kiến nghị kịp thời với thầy chủ trì và ban chủ nhiệm cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và các tiểu ban thành viên tập thể của câu lạc bộ. 4. Giao lưu hợp tác đoàn kết với các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử của giáo hội cũng như các tổ chức các câu lạc bộ thanh thiếu niên, tổ chức đoàn thể ở xã hội. 5. Thường xuyên chăm lo xây dựng câu lạc bộ, mở rộng sự thân thiện, đoàn kết gắn bó, tập hợp các bạn trẻ có tâm huyết lớn, tích cực tham gia xây dựng phong trào tu học Phật pháp một tháng ít nhất 2 ngày vào thứ bảy chủ nhật giữa tháng. Nhà chùa có xe đưa đón các bạn và trả về việc tập trung.
Điều 6, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi chỉ tham gia sinh hoạt trong phạm vi tu học và thiện nguyện mang tính chất Phật sự, không tham gia của các tổ chức chính trị đi ngược lại pháp luật của nước, của nhà nước và lợi ích của nhân dân. Chương 2, hội viên câu lạc bộ. Điều 7, là thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 35. Tán thành quy chế câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập câu lạc bộ thì được kết nạp và công nhận là hội viên của câu lạc bộ. Từ 12 đến 17 tuổi thì kết nạp vào phân ban thiếu niên Phật tử. Từ 18 đến 35 tuổi thì kết nạp vào phân ban thanh niên Phật tử. Điều 8, hội viên có quyền: 1. Giới thiệu các bạn trẻ của mình vào các ban hoạt động, ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Từ Bi, đề xuất thảo luận biểu quyết và giám sát công việc của câu lạc bộ, đề nghị câu lạc bộ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước đại chúng, được ra khỏi câu lạc bộ khi không có thời gian sinh hoạt và tu học cùng đại chúng. Điều 9, hội viên có nhiệm vụ: 1. Chấp hành quy chế của câu lạc bộ, tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, tuyên truyền mở rộng các hoạt động của câu lạc bộ, giúp đỡ và giới thiệu các bạn trẻ có tâm huyết với đảng và câu lạc bộ. 2. Tích cực tu học với tinh thần phục vụ chúng sinh là thiết thực cứu giả chư Phật, chuyên tâm rèn luyện nỗ lực vươn lên để lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội. 3. Xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp đẹp đời của Phật giáo Việt Nam. Điều 10, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi khuyến khích và ghi nhận công đức của chư Phật tăng ni, các nhà hoạt động chính trị xã hội, văn hóa văn nghệ, các nhà khoa học, các doanh nhân, các nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ về tinh thần vật chất cho câu lạc bộ để câu lạc bộ được tồn tại và sinh hoạt lâu dài, góp phần làm trang nghiêm giáo hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2. Tất cả phần kinh phí chư Phật tăng ni, các tổ chức, các nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ cho câu lạc bộ sẽ hiệu quả và hoặc là chi tiết thể chủ trì trước khi chi tiêu các phần kinh phí đó, các phần thu chi đều được thông qua ban thư ký và thủ quỹ của câu lạc bộ. Chương 2, thành viên tập thể của câu lạc bộ. Điều 11, thành viên tập thể của tiểu ban thiếu niên Phật tử và tiểu ban thanh niên Phật tử câu lạc bộ Hương Từ Bi. Cả hai tiểu ban thiếu niên và tiểu ban thanh niên đều là thành viên tập thể của câu lạc bộ. Các cá nhân thành viên nếu tán thành quy chế câu lạc bộ thì làm đơn xin gia nhập và là thành viên của câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm sẽ xem xét tính chất đạo đức và lòng thành của sinh hoạt câu lạc bộ của các thành viên mà thế nào. 2. Quan hệ giữa các thành viên tập thể của câu lạc bộ là quan hệ thầy trò, huynh đệ, chị em cùng chung một mục tiêu, một lý tưởng. Tôi sống vì mọi người chứ không phải tôi sống vì bản thân. Tôi sống là để cho chứ không phải tôi sống là để nhận. Điều 12. Cả hai tiểu ban đều có nhiệm vụ thực hiện quy chế câu lạc bộ và các quyết định chương trình hoạt động đã thống nhất đề ra. Ban chủ nhiệm phải đôn đốc các hội viên của tiểu ban mình tham gia chấp hành tốt nội quy quy chế của câu lạc bộ, thực hiện điều đặn các khóa tu học để hướng tới hoàn thiện bản thân, phục sự đạo pháp, phục sự dân tộc. Các thành viên trong hai tiểu ban có thể đóng góp tài chính theo tinh thần tự nguyện cho câu lạc bộ. Chương 4, nguyên tắc và cơ cấu tổ chức của câu lạc bộ. Điều 13, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản dưới sự chứng minh và chỉ dạy của chư Phật tử tăng ni, thảo luận dân chủ, đoàn kết, lễ tín, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác giao lưu bình đẳng, thống nhất trong tu học, sinh hoạt và hành động. Điều 14, việc thành lập giải thể câu lạc bộ phải tuân theo sự chỉ đạo của thầy chủ trì và ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Điều 15, ban chủ nhiệm câu lạc bộ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình hội nghị cho câu lạc bộ đề ra, quyết định chương trình công tác tu học và phát triển câu lạc bộ để phục sự đảm bảo, phục sự dân tộc, chuẩn bị nội dung và triệu tập hội nghị hội thảo của các ban của câu lạc bộ. Điều 16, ban chủ nhiệm gồm chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm chuyên trách, các ủy viên và ban thư ký, chủ quỹ điều hành công việc của câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm điều hành công việc xuyên suốt của câu lạc bộ, họp và bầu nhân sự định kỳ 3 năm một lần. Điều 17, ban cấp ban hoạt động gồm có ban giáo thọ, ban nghi lễ, ban công quả, ban chủ nhiệm xã hội, ban trật tự, ban văn nghệ, ban thiết kế, ban thông tin báo chí, ban bảo trợ, các ban hoạt động đặc thù dưới sự điều hành của thầy chủ trì và ban chủ nhiệm. Điều 18, nhiệm vụ quyền hạn của các ban thuộc câu lạc bộ. 1. Theo dõi thực hiện các hoạt động khoa học sinh hoạt và triển khai các chương trình chung của câu lạc bộ, chăm lo đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên câu lạc bộ, giúp đỡ và điều kiện để các hội viên rèn luyện tu tâm dưỡng tính để dần trưởng thành, học định kỳ và đánh giá quá trình hoạt động tu học sinh hoạt của các ban thuộc câu lạc bộ. Cá nhân và các tiểu ban có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ phương châm của câu lạc bộ thì được khen thưởng. Các hình thức khen thưởng của câu lạc bộ do thầy chủ trì và ban chủ nhiệm câu lạc bộ quy định. Các tiểu ban xem xét đề xuất việc khen thưởng cho các thành viên của thân ban mình phụ trách lên thầy chủ trì để thầy chủ trì và ban chủ nhiệm xét duyệt. Điều 20. Mọi thành viên vi phạm quy chế câu lạc bộ thì mức sẽ bị khiển trách và sám hối, cảnh cáo và thôi giữ chức vụ trong câu lạc bộ, thôi công nhận là hội viên, thành viên tập thể của câu lạc bộ. Chương 6. Tài chính của câu lạc bộ. Điều 21. Nguồn tài chính của câu lạc bộ bao gồm kinh phí của các mạnh thường quân thuộc ban bảo trợ, nguồn thu từ các chương trình dự án, các hoạt động về khoa học phát triển tâm linh, xây dựng xã hội mà câu lạc bộ tham gia thực hiện, ủng hộ của các cá nhân, tập thể, các tổ chức trong và ngoài nước. Hội phí có thể do các thành viên tự nguyện đóng góp. Điều 21. Các khoản chi của câu lạc bộ gồm có chi cho các hoạt động phong trào của câu lạc bộ, khen thưởng, làm từ thiện, phóng sinh, vân vân. Tài chính do ban chủ nhiệm, thư ký, thủ quỹ quản lý, sử dụng theo chế độ chính sách hiện hành của câu lạc bộ. Chương 7. Chấp hành quy chế câu lạc bộ. Điều 23. Mọi hội viên tập thể của câu lạc bộ phải có trách nhiệm thực hiện quy chế của câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quy chế của câu lạc bộ cho các thành viên. Quy chế câu lạc bộ thanh thiếu niên tập thể hương tử vi gồm phần mở đầu và 7 chương 23 điều được đại hội câu lạc bộ thông qua lần thứ nhất vào tháng 4 năm quý tỵ. Thay mặt câu lạc bộ thanh thiếu niên tập thể hương tử vi chủ trì nghiêm cố lần câu lạc bộ đại đức Thích Đạo Thiện đã ký.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là thể hiện được rằng chúng ta đã được đến với quy chế hoạt động của câu lạc bộ thanh thiếu niên tập thể hương tử vi, và vào buổi tối ngày hôm qua thì phiên họp thứ nhất của câu lạc bộ thanh thiếu niên tập thể hương tử vi đã được diễn ra với sự tham dự của trên 200 bạn hội viên, và các bạn đã thống nhất thông qua quy chế hoạt động và ban chủ nhiệm đã được bổ ra và kết nạp chính thức hơn 200 bạn hội viên trở thành tân hội viên của câu lạc bộ thanh thiếu niên tập thể hương tử vi chùa Hai Nguyên. Một chào mừng anh và các bạn. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Theo Bước Người Đi với sáng tác của đại đức Thích Đạo Thiện qua phần trình bày của ban nhạc. Xin mời anh. Thank you. Kính bạch chư Phật tử, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bạn hội viên thân mến. Và để câu lạc bộ được chính thức hoạt động trên cơ sở quy chế đã đề ra, thì những thành viên nòng cốt, những thành viên trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ thực sự là những người hoạt động tốt nhất, năng động nhất, họ là ai? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với sự ra mắt của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Vi. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Phật tử Hương Tử Vi, các phó ban thường trực Phật tử Thanh Bình, pháp danh Diệu Âm Tịnh Bình, phó ban thường trực phụ trách luôn Phật tử Hoàng Dương, pháp danh Phúc Sơn, phó ban thường trực phụ trách luôn Phật tử Nguyễn Văn Hà, Phật tử Ngọc Duyên, Phật tử Nguyễn Thị Duyên, Phật tử Nguyễn Thị Song, Phật tử Trần Thị Hậu. Hai, các phó ban chuyên trách Phật tử Phạm Minh Hiếu, Phật tử Ngọc Quý, Phật tử Trương Vũ Linh, Phật tử Trung Tiên, Phật tử Vi Phong. Ba, ban thư ký, chánh thư ký Phật tử Lan Hương, các phó thư ký Phật tử Hoàng Trang, Phật tử Nghi Hoàng, Phật tử Nguyễn Thị Sao, thủ quỹ Phật tử Tuệ Minh. Và sau đây xin mời danh sách ban chủ nhiệm các đồng chí trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Tử Vi sẽ lên ra mắt trước đại chúng, xin được trân trọng kính mời.
Thank you. Linh đưa cho con vui được lúc này ở vị trí trang trọng này để thay mặt cho hơn 300 bạn hội viên trong câu lạc bộ thành kính dâng lên sư tôn đức cùng các vị đại biểu khách quý những lời cảm nhận của chúng con. Lời đầu tiên trong các con được xin gửi lời chúc xin gửi tới sư tôn đức cùng toàn thể các vị đại biểu khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính bạch sư tôn đức, thật vinh dự cho chúng con khi chúng con được biết đến ngôi chùa Khai Nguyên và cũng thật may mắn cho chúng con ngày hôm nay đã đủ duyên này để có thể tham gia vào câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi chùa Khai Nguyên thành phố Hà Nội. Thời giờ này chúng con nhận thấy chúng con thực sự hạnh phúc vì đã được tự chỉ dạy của quý thầy để chúng con có thể tự tin đứng vào hàng ngũ những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ. Chúng con xin hứa sẽ không tự sự chỉ dạy và tin tưởng của quý thầy, chúng con sẽ cố gắng phát triển câu lạc bộ vững mạnh xứng đáng với phương châm tín tâm nhiệt phật thọ pháp kính tăng nỗ lực tinh tiến lập thân giúp đời. Cuối cùng con xin thành kính chúc chư tôn đức pháp thể tinh an tuệ giác thường chiếu phật sự thiên thành. Xin kính chúc các vị đại biểu quý khách vô lượng ca nào vô lượng ca thường, kính chúc buổi lễ thành công rực rỡ.
Xin trân trọng và cảm ơn anh. Mẹ xin được biết bị thương vấn đề đó sao và rất vinh dự cho buổi lễ ra mắt ngày hôm nay của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi có sự tham gia của đại diện ban hướng dẫn Phật tử Trung Ương và thời gian này ban tổ chức chúng con xin được trân trọng kính mời cư sĩ Diệu Linh Xuân Hoa đại diện cho ban hướng dẫn Phật tử Trung Ương lên có đôi lời chia sẻ với câu lạc bộ Hương Từ Bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch chư tôn đức, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các em thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi thân mến. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị dưới ánh hào quang của chư Phật, con được vinh dự đến tham dự lễ ra mắt của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Đại Bi. Con xin thay mặt toàn thể cư sĩ Phật tử và các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử phía Bắc xin kính chúc chư tôn đức đại biểu khách quý cùng toàn thể các em Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Cầu xin chư Phật tha hồ cho Phật sự của chúng ta vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, kính chúc buổi lễ ra mắt thành tựu viên mãn. Kính bạch chư tôn đức, có thể nói trong những năm gần đây sinh hoạt của Phật tử đại gia, đặc biệt là thanh thiếu niên Phật tử ngày càng phát triển Phật duyên theo xu hướng phát triển của thời đại. Phật giáo tuổi trẻ chính là sinh lực mãnh liệt, là trụ cột của tương lai đất nước. Bởi lẽ đó mà tổ chức của mô hình thanh thiếu niên Phật tử đã được hình thành, đặc biệt là sự hình thành của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử. Sự đóng góp sinh hoạt và Phật tử của giáo hội ngày càng phát triển và tuổi trẻ đã ứng dụng tuổi trẻ vào giáo lý đạo Phật để rèn luyện nhân cách sống có giá trị đạo đức, góp phần làm giảm thiểu các vấn nạn trong xã hội. Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử đã khuyến khích tuổi trẻ cống hiến dấn thân lên trí tuệ và những chủ nghĩa xã hội và làm tốt đạo đẹp đời. Ban hướng dẫn Phật tử cũng là một trong những ban ngành quan trọng đứng thứ ba của giáo hội, sự hình thành của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử theo quy chế của giáo hội. Và chúng ta đã khẳng định không có một thành viên và một câu lạc bộ thành thị bền vững nào lại không nói đến cả bộ thanh thiếu niên, vì họ là những người tiếp nối lịch sử trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cuối cùng con kính chúc chư tôn đức pháp thể bình an là bóng cây che chở cho chúng con, là ánh sáng soi cho chúng con bước trên con đường chính pháp. Nguyện cầu chư Phật tha hộ cho Phật sự của thanh thiếu niên Phật tử. câu lạc bộ Tây Tạng Nhân Phật Tử Hương Đại Bi được thành thầy viên bán. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Câu lạc bộ Tây Tạng Nhân Phật Tử chùa Quán Sứ có lãng hoa để trao tặng cho đại diện của câu lạc bộ Tây Tạng Nhân Phật Tử Hương Đại Bi. Và chúng ta cũng biết rằng là câu lạc bộ Tây Tạng Nhân Phật Tử chùa Quán Sứ là nơi đã khai sinh ra đầu tiên cách đây 7 năm, và trong tin tôi xin kính mời đại diện của các câu lạc bộ Tây Tạng Nhân Phật Tử chùa Quán Sứ cùng lên sóng.
Đại chúng những điệu múa lời ca thắm tình đạo lý nhất và những đó tươi thắm nhất thì được thành kính dâng lên sư tôn các vị đại biểu đại quý các thầy giáo cô giáo và toàn thể các giáo đoàn thực hiện xin được trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn trẻ ở trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Từ Bi và các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử thủ đô Hà Nội về tham dự buổi lễ ra mắt của câu lạc bộ Phật tử Từ Bi ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, đạo Phật được xuất phát từ Ấn Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ, người khai sáng ra đạo Phật, và trải qua 49 năm hoằng pháp độ sinh của Đức Thế Tôn, ngài đã đem chính pháp giải thoát giác ngộ mà ngài đã tự thân tu tập, tự thân chứng ngộ giải thoát để đem truyền bá và giảng dạy cho tất cả chúng nhân thiên nương vào đó để học tập, để tu hành, tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, báo hầu đạt tới cái cảnh vị giải thoát giác ngộ và đem lại lợi ích cho nhân sinh và xã hội. Phật giáo Việt Nam đã trải qua trên 2000 năm lịch sử. Tùy theo sự biến cố thăng trầm của lịch sử, Phật giáo Việt Nam có lúc hưng thịnh trở thành quốc đạo như Phật giáo ở triều đại nhà Lý và triều đại nhà Trần, cũng có lúc Phật giáo chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp quảng dương Phật pháp để đạo quần sinh, vì đất nước loạn lạc, chiến tranh do giặc ngoại xâm cũng như là nội chiến trong một thời kỳ lịch sử của đất nước. Vì vậy mà Phật giáo chúng ta cũng theo vận mệnh của quốc gia mà thăng trầm, lúc hưng thịnh, lúc suy vong, theo cái nhịp tiến của lịch sử. Và đặc biệt là những năm gần đây, từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cấp của giáo hội cũng như đảng nhà nước quan tâm, và đặc biệt là chứng minh ở trên bảng chứng minh, chúng ta biết là cư sĩ Diệu Nhân Xuân Loan là một trong những cư sĩ tham gia có thể là đầu tiên và lâu nhất trong ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cư sĩ đã có trên 30 năm tham gia câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử, dẫn dắt câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ, và trên 30 năm cống hiến cái tâm huyết của mình với ban hướng dẫn Phật tử Trung ương. Và hôm nay cư sĩ về đây để chứng minh cũng như là để có những lời tâm sự với các con ở trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Nương Từ Bi của chùa Hạnh Viên chúng ta. Chúng ta biết trong những thập niên 90 của thế kỷ trước, sự ra đời của câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ ở ngoài xã hội mà cả trong xã hội cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với tấm lòng vị pháp, cư sĩ Diệu Nhân Xuân Loan đã không quản ngại khó khăn, đã cố gắng nỗ lực và rất nhiều rồi cho thành lập câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ, là câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử đầu tiên của giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cả nước chúng ta. Và cho đến tận đại hội đại biểu Phật giáo Trung ương lần thứ 7 năm 2012 vừa qua, thì Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới chính thức công nhận sinh hoạt các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử trong cả nước là một bộ phận Phật tử không thể tách rời Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và được sinh hoạt chính thức trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp của ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và các tỉnh thành rồi quận huyện trên cả nước, và đặc biệt là được ban hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử từ Trung ương cho đến địa phương, tới trong thời gian tới sẽ trực tiếp quản lý và dẫn dắt cho các câu lạc bộ thanh thiếu niên ở trên cả nước. Vì vậy đây, hôm nay câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Nương Từ Bi của chúng ta được ra mắt cũng chính là một phần không nhỏ nhờ vào công sức và của cư sĩ Thiệu Nhân Xuân Văn cũng như là các bạn, chúng ta có thể nói là các sư huynh, các sư tỷ ở trong câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Chùa Quán Sứ, là câu lạc bộ đầu tiên của Thanh Thiếu Niên Phật Tử Phật Giáo Việt Nam chúng ta. Và xin toàn thể đại chúng chúng ta cho một tràng pháo tay thật to để chúng ta và sư huynh sư tỷ của chúng ta và các sư huynh sư đệ sư tỷ của chúng ta. Và trong buổi lễ khai mạc và ra mắt câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Lương Thực Đi chùa Thanh Niên Thần Quan buổi ngày hôm nay, thay mặt cho tất cả các thành viên cũng như là ban chủ nhiệm của câu lạc bộ, xin kính chúc cư sĩ Thiệu Nhân Xuân Loan và các thành viên câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử chùa Quán Sứ có sức khỏe dồi dào để công tác Phật sự của giáo hội, dẫn dắt các câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử ở toàn khu vực miền Bắc trong thời gian tới được phát triển, góp phần xây dựng giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam chúng ta nói chung ngày một văn minh, phồn thịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm và trọng thể của ngày lễ ra mắt câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Lương Thực Đi của chúng ta, đứng trên cương vị là thầy chủ trì cũng như cương vị tạm thời kiêm nhiệm chức chủ nhiệm câu lạc bộ của câu lạc bộ chúng ta, thầy mong rằng tất cả các hội viên ở trong câu lạc bộ chúng ta hãy tinh tiến, hãy nỗ lực để tu học chính pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, làm được nhiều việc tốt đẹp đẹp đời, lợi ích cho Phật pháp, lợi ích cho dân tộc, và đặc biệt là xây dựng nhân cách và đạo đức lối sống của mỗi mỗi cá nhân thành viên câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Lương Thực Đi của chúng ta ngày một tốt đẹp và viên mãn, để góp phần xây dựng chung vào ngôi nhà chung của câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử trên cả nước, cũng như là xây dựng ngôi nhà chung của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính yêu của chúng ta được phát triển. Và có lẽ thời gian để mà tâm sự với câu lạc bộ của chúng ta thì cũng không có nhiều. Vì vậy mà trong những buổi pháp thoại, trong những tháng sinh hoạt tới thì các thầy sẽ trực tiếp giảng dạy về những giáo lý cơ bản cho các thành viên trong câu lạc bộ chúng ta được biết, để mà hành xử mọi hành động của chúng ta ở trong cuộc sống lấy giáo lý của Đức Phật, lấy tâm từ bi thì xả của Đức Phật để đối nhân xử thế, để làm bất cứ một công việc gì ở trong đạo cũng như ở ngoài đời, chúng ta gây được tiếng vang lớn cho câu lạc bộ chúng ta nói chung và xây dựng nhân cách đạo đức của cá nhân chúng ta nói riêng ngày được một hoàn thiện và viên mãn ở trong cuộc sống giữa đời thường này. Và có lẽ để tặng cho toàn thể các hội viên câu lạc bộ chúng ta trong ngày lễ ra mắt này, thầy sẽ hát một bài hát do thầy sáng tác. Trước khi hát bài hát này, thầy xin nói sơ qua một chút về nhân duyên sáng tác bài hát này. Năm 2003, thầy còn đang là tái sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, nơi mà cô Thiệu Nhân Xuân Loan công tác, cũng như là các sư huynh sư tỷ của câu lạc bộ chúng ta ở chùa Quán Sứ đã sinh hoạt tại năm nay rồi. Khi thầy đang là tăng sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam chùa Quán Sứ ở đó, thầy có đọc thấy một câu chuyện của ngài Thiền sư Sổ Vua. Câu chuyện rất cảm động, kể về một vị thiền sư Ngài đã có công chấn hưng và phục hưng Phật giáo ở cuối thế kỷ thứ 16 và đầu thế kỷ thứ 17 Phật giáo Việt Nam chúng ta. Câu chuyện kể về Ngài bốn khi còn bé, Ngài là một đứa trẻ. Năm 12 tuổi, nhà Ngài có hai mẹ con. Khi mới sinh Ngài ra thì thân phụ của Ngài đã qua đời, có hai mẹ con. Và một hôm, người mẹ của Ngài trước khi đi làm để dò cua và dặn người con trai yêu quý của mình rằng hôm nay con ở nhà giã dò cua này để nấu canh để hai mẹ con ra cùng ăn. Và khi người con trai nghe mẹ dặn như vậy liền mang dò cua ra cầu ao để rửa và chuẩn bị mang vào giã, thì Ngài đổ dò cua ra cái cối thì thấy là trên miệng của những con cua nó sùi cái bọt ra. Và Ngài nghĩ rằng con cua bố, con cua mẹ, con cua con, tất cả những con cua này đang khóc. Những con cua bố thì khóc chuẩn bị phải xa rời con cua mẹ, những con cua mẹ thì khóc chuẩn bị phải xa rời con cua bố, và những con cua bố cua mẹ khóc chuẩn bị phải xa rời những con cua con. Và lần này những con cua con cũng đang khóc chuẩn bị phải xa rời vĩnh biệt những con cua bố cua mẹ. Cho nên em nghĩ như vậy và em liền khởi cái tấm lòng từ bi, cái hồ đề thân ở trong em bất chợt được nảy nở. Và em nghĩ như vậy, em liền mang cái giọt cua ra cầu ao và thả. Đến khi này đi làm về, bà con dọn cơm ra thì đứa con trai của bà dọn cơm ra, thì mẹ hỏi rằng canh cua đâu? Thì đứa con đã cũng trả lời với mẹ rằng thưa mẹ, khi con mang giỏ cua ra giã, con thấy những con cua bố của mẹ và con cua con khóc vì sắp sửa phải rời nhau, phải chia lìa, phải biệt biệt nhau. Cho nên con thấy rất là thương, con đã kèm đã thấy rất là cửa ảo. Người mẹ khi mới đi cấy về tháng 5, tháng 6, do trời nóng bức, không kiểm chế được cơn bức lệ của mình, chưa kịp suy nghĩ phản xạ về lòng từ bi của đứa con trai yêu quý của mình, ngay lập tức phải chửi mắng con. Và bên cạnh bà có một cái chổi quét nhà, bà liền tóm lấy và vụt tới một tấc đứa con trai của mình và nói rằng mày lười biếng, mày ngu si, vừa ngu si vừa lười biếng, ai là có đời thở nào cua mới khóc. Cho nên đây là mày lười, tao bảo mày đã cua một nấu cành nhưng vì mày lười cho nên mày đem thả nó đi. Vì vậy mà chỉ cho mày một trận đòn để lần sau mày nhớ lời. Và người mẹ cũng thế là đánh con tới tấp cầm cái chổi quét nhà và đánh. Đứa con sợ quá cho nên là chạy ra ngoài cổng. Người mẹ do cơn tức giận không kịp kiềm chế cho nên đuổi đứa con ra tận ngoài cổng và cứ thế là đuổi theo. Đứa con sợ quá chạy từ đất Hưng Yên lên tới tận đất Hà Nam. Và đến chiều tối, đứa trẻ đó mệt quá và đói quá nằm lạ đi ở trước cổng của ngôi chùa ở đất Hà Nam, tỉnh Hà Nam bây giờ. Chúng ta biết đứa trẻ chạy bộ từ Hưng Yên, ngày xưa thì đi bộ từ Hưng Yên lên tận Hà Nam, chơi mẹ phải chạy như vậy. Rất may cho em, nhân viên của em đã chạy đến một ngôi chùa và em đã ngã ngất đi giữa trước ngôi chùa mình liền và nói điều vì người thầy chủ trì ngôi chùa đó phát hiện và mang em vào chùa, cho em ăn cơm, cho em uống nước, cho em mặc quần áo và hỏi nguyên do. Thầy mới thấy rằng cái lòng từ bi mà thả cái giỏ cua của Ngài là phù hợp với giáo lý của Đức Phật là không sát sinh, ngược lại còn cứu sinh, còn hộ sinh. Và Ngài đã nói cái tâm nguyện của mình là mình muốn xuất gia và được vị thầy hòa thượng ở ngôi chùa đó thế độ cho Ngài xuất gia. Và tu hành trên 30 năm sau, tức là năm Ngài ngoài 40 tuổi đó, thì Ngài mới bắt đầu có công việc đi về qua cái ngôi làng cũ của Ngài đất Hưng Yên để thuyết pháp hộ sinh. Thì khi mà Ngài đi về đi qua cái cổng làng thì có một quán nước ở cây đa đầu làng. Ngài thấy bà cụ bán nước. Ngày xưa khi Ngài mới bắt đầu đi thì mẹ của Ngài mới có ngoài 30 tuổi. Và năm nay Ngài về thì mẹ của Ngài đã trên 60 tuổi, gần 70 tuổi rồi, đã rất già rồi. Ngài thấy như Ngài bằng cái sự cảm nhận ở trong nội tâm ngài nhìn biết ngay đó là bà cụ thân mẫu người ngài đã sinh ra ngài, nhưng sau một phút không kiềm chế được đã đuổi đánh ngài, cho nên ngài sợ quá và phải bỏ trốn gia đình. Và sau này khi xuất gia ở trường tỉnh tỉnh Hưng Yên lên từ tỉnh Hà Nam, và khi này trên 30 năm tu hành ngài trở thành một vị cao tăng nổi bật ở thời bấy giờ. Và ngài ngồi lại hỏi thăm chuyện bà cụ về bán nước, như vậy thì có đủ sống không? Thì bà cụ nói là bạch thầy, bà cụ thì không nhận ra ngài, vì khi ngài ra đi thì có 12 tuổi, nhưng ngài thì nhận ra bà cụ bằng cái trực giác của người tu hành. Và tỉnh mẫu tử thì người con nhận cho người mẹ, nhưng người mẹ thì không nhận ra người con, cũng ngờ ngợ nhưng mà không dám nhận, vì khi đứa con mình ra đi mình có 12 tuổi, mà nay sau 30 năm thì một vị cao tăng thì ngài bà cụ không dám nhận, mặc dù trong lòng bà có một cái điều gì đó cảm thấy bất gần gũi. Qua tiếp xúc giao tiếp một chút thì vị trưởng tọa đó có công việc là sẽ tự tải đi bằng tháp và nói với bà cụ là 3 ngày sau thì tôi sẽ về đây gặp cụ. Và đúng như vậy, 3 ngày sau thì vị trưởng tọa đó sau khi đi bằng tháp là về gặp bà cụ và ngồi uống chén nước trà ở quán nước Lê Đa đầu làng mà bà cụ quán nước đó tức là mẹ của ngài đó. Nhưng mà ngài không nói với bà cụ là ngài chính là con trai duy nhất của bà, và ngài nói với người mẹ rằng là thưa bà, về cuộc sống của bà như thế này thì nếu mà bà đồng ý thì tôi sẽ mời bà tới chùa để làm công quả, và phải thì bà làm công quả phần mềm thì bà tu và niệm Phật thì nhà chùa sẽ nuôi bà cho đến khi lâm chung, nhà chùa sẽ lo hậu sự cho bà, bà không còn ai nữa. Và bà cũng nghe nói như vậy thì cũng hoan hỉ và đi với vị trưởng tọa đó tới cái ngôi chùa để làm công quả và tu tập hàng ngày. Và cứ mỗi một ngày khi hôm nào bà cũng khỏe thì vị trưởng tọa đó phát một cái ngoài vườn đó còn bằng một cái điện để cho bà nhổ cỏ và tạo viên cái tam bảo. Và phải thì bà đi lên các giòn tam bảo tỉa chân hương và bao thái tự thật mùng 4 và 14 và 30 hàng tháng để theo cái đơn vị Phật. Và trải qua 5-6 năm làm như vậy thì một hôm thì thường tọa rằng các đệ tử mình ở nhà rằng là thầy có đề phải đi làm thật sự lắm, nếu ở nhà bà cụ có mệnh lệnh gì thì các con cứ mắc màn về bà cụ ở trong phòng lên đấy không được sống chào đời. Thì cái kết quả này là đàn đàn và đàn đàn biết rằng bà cụ mẹ thân sinh ra ngài sắp sửa qua đời. Sau khi ngài đi công tác được 4 ngày thì ngài trở về, thì đúng ngày thứ 3 thì thân mẫu của ngài trở về và qua đời. Các đệ tử của thượng tọa nghe theo lời dạy của ngài để nguyên như vậy. Và khi ngài về nghe các đệ tử báo là bà cụ tất cả ở trong chùa đã qua đời tối ngày hôm qua, thì chúng tôi ngày xưa không thể mắc thì bây giờ sẽ không thể đáp được. Nhưng mà vị thượng tọa đã dạy từ ngày về đến 4 ngày thì vị thượng tọa chủ trì về. Như vậy khi mà nghe các đệ tử nói như vậy thì vị thượng tọa đã nói với các đệ tử rằng thầy đã biết rồi, thì các con đi chuẩn bị và chuẩn bị cái quan tài và đích thân vị thượng tọa này tắm rửa lau thân xác tử thi của bà cụ tức là người mẹ của mình lần cuối cùng và cho tâm niệm, cho vào quan tài tâm niệm. Và vị thượng tọa đó y áo tức là trên mình mặc y ca sa, cầm ghế tiếp trường và đứng trước quan tài đập xuống đất 3 cái và nói rằng trong kinh Đức Phật có dạy rằng người xuất gia tu hành đắc đạo có thể độ được cho mẫu thân ngay trong đời này, độ được cho phụ thân mẫu thân ngay trong đời này, cũng như độ được cho vị tại gia tiên trong 7 đời cũng như nhiều đời được giải thoát và được lợi ích vô cùng vô tận. Nếu quả thật lời nói của Đức Phật không sai thì nguyện cho mẫu thân của tôi được sinh về các cõi thiên giới và thiên giới. sau khi tổ nói như vậy, thầy thượng tọa nói như vậy, liền là quan tài từ 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 mặt đất bay lên cao khoảng mặt đất khoảng 40 cm, mà nguyên như vậy khoảng độ 1 tiếng đồng hồ, và hương thơm ở trong quan tài tự nhiên bốc ra, và trong nhà, trong ngôi chùa đó tự nhiên cái ánh quang minh ngũ sắc tỏa ra khắp ngôi chùa, hương thơm ngả. Và khi đó là chúng các đệ tử và nhân dân mới biết là cô già chất tác mà được vị thượng tọa mang về 6-7 năm trước chính là mẫu thân của ngài. Và vì sao những năm trước ngài không nói ra là mẫu thân của ngài? Vì ngài sợ rằng nếu nói ra thì mọi người trong chùa vì tôn kính thầy cho nên sợ cả mẹ của ngài không dám biên bản tu hành và tôn kính bà quá thì sợ bà không tu lực, cho nên là ngài đã không nói ra với đại chúng, kể cả đệ tử thân tín của mình hay kể cả người mẹ của mình cũng không nói ra, cho đến khi phút chót bà đi qua đời bằng cái lòng hiếu thảo của người xuất gia tu hành, thì ngài mới phát tâm lời nguyện là đức Phật nói thân tín người xuất gia tu hành tất cả có thể độ được cho cha mẹ hiện đời và gia tiên trong bảy đời đều được siêu tinh về các quái thiên giới, thiên giới và quái vật tây phương được đạt với Phật A Di Đà. Ngày nguyện như vậy thì chúng ta thấy hương thơm tỏa khắp, rồi quan tài bay lên khoảng mặt đất 40 cm để chụp khoảng tiếng đồng hồ như vậy, đó là bằng chứng khiến cho cái đạo hạnh của người tu hành tức là ngài, và ngài chính là một vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ngài hiện nay được tạc tượng và tôn thờ tại chùa Hải Nhai, thành phố Hà Nội, và một pho tượng duy nhất ở trên thế giới đó là các pho tượng Phật thì được ngồi ở trên tòa xe, còn riêng pho tượng Phật cái ngôi chùa này có là cái ngôi chùa là một pho tượng Phật ngồi trên lưng của một ông vua, tức là vua Lê đó, phải vua Lê, vua Hồng Lê. Các quý vị được đến cái ngôi chùa đó sẽ thấy cái pho tượng đặc biệt đó. Đó, thì đó ngài chính là một vị tổ sư, ngài thì được dân gian gọi là tổ thiền sư tổ vua, nhưng thực sự ngài có tên là hòa thượng Tông Diễn, hòa thượng Tông Diễn. Đó, và sau khi thầy đọc thấy cái câu chuyện này mà thầy được cảm động, và thầy nghĩ rằng là những người xuất gia phải bỏ đi những cái gì mà tự thân của mình, tự kỷ của mình, bỏ đi những người thân thương của mình, đó là người mẹ, bỏ đi tạm thời, bỏ đi những cái tình cảm mẫu tử thiên nhiên và đời thế gian rất là trân trọng, chỉ vì mục đích duy nhất đó là khuyên mẹ niệm Phật, khuyên mẹ làm thiền để mà tu tâm dưỡng tính, ngõ hầu mong được giải thoát sau khi xả bỏ báo thân này thì bản sinh về đây tu cực lạc. Và thiền sư đã làm được điều đó, đã dùng bằng cái phương tiện thiền thảo thật khéo léo độ được cho mình, mẹ mình được giải thoát. Đó chính là người xuất gia báo hiếu công ơn cha mẹ, lo cho cha mẹ thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi trong lục đạo, thoát khỏi ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh vĩnh viễn, để về với cảnh giới thanh tịnh Phật độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là cái tâm hạnh của người xuất gia. Và thầy đọc câu chuyện đó, thầy cảm động rất nước mắt, và thầy sáng tác cái bài hát này nhan đề là để có một lời khuyên. Các con biết để có một lời khuyên người xuất gia như ngài đã phải chịu sự chia lìa tình mẫu tử trên 30 năm, và sau khi gặp mẹ rồi vẫn không dám nói ra sự thật là con chính là con đẻ của mẹ, mẹ chính là mẹ của con, vì là muốn độ cho mẹ, cho nên ngài đã âm thầm chịu đựng, mục đích là để cho mẹ mình được học một giáo pháp tối cao của Phật, đó là được giải thoát an tịnh. Và bây giờ qua lời bài hát các con sẽ nghe được bài hát đó.
Bao lâu mẹ vẫn mong.
cho nên xin mời thầy nói đây cái điều gì lần sau thầy còn có coi lúc tí để
kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay thật là đầy đủ nhân duyên cho câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi của chúng ta đã được chính thức làm lễ khai pháp và ra mắt. Và trong những thời gian tới, câu lạc bộ của chúng ta mỗi một ngày, mỗi một tháng chúng ta sẽ sinh hoạt hai ngày, đó là buổi chiều ngày thứ bảy và suốt cả ngày ngày chủ nhật. Trong cái lịch vào thứ bảy chủ nhật giữa tháng mà ban tổ chức đã có ghi lịch ở phía ngoài, và sau khi mà tổ chức buổi lễ khai mạc, khai giảng và lễ ra mắt xong buổi sáng ngày hôm nay, thì các con chúng ta có thể ra ngoài xem cái bản thời gian biểu của cái lịch khóa tu của câu lạc bộ chúng ta, để chúng ta biết tới cái lịch tu của chúng ta vào những tuần nào trong tháng, những ngày nào trong tháng chúng ta ghi lại và chúng ta kết nối với nhau. Và bắt đầu từ tháng sau chúng ta sinh hoạt sẽ có các bạn ở xa, chúng ta sẽ tập trung vào các nơi tập trung và nhà chùa sẽ có xe ô tô để đón các con. Và sau buổi chiều ngày chủ nhật khoảng 4:30 thì ban tổ chức sẽ lại đem ô tô chở các con về các địa điểm tập trung để các con tiếp tục những chương trình học và làm của mình, không ảnh hưởng tới việc học và làm của mình. Còn hôm nào các con nào mà công việc mà bận quá thì chúng ta có thể thông báo cho các bạn ở trong nhóm, trong tổ của mình là mình xin vắng mặt, không sinh hoạt. Và đặc biệt là trong thời gian tới khoảng độ tầm một nửa tháng nữa thôi là câu lạc bộ chúng ta sẽ chính thức khởi công làm một ngôi nhà tình thương để cho một hộ gia đình nghèo ở trên địa bàn xã Minh Quang. Cho nên khi đó ban cán sự cũng như là chủ nhiệm, có các ban chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ thông báo cho các con là chúng ta sẽ làm việc từ thiện đầu tiên khi chúng ta ra mắt câu lạc bộ để làm một cái món quà tình thương dâng lên cúng dường Đức Phật, cũng như là giúp đỡ những đồng bào của chúng ta, những người mà không may gặp những cuộc sống khó khăn ở cuộc sống giữa đời thường này. Và trong cái buổi lễ khai pháp và ra mắt câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn, thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni đã hoan hỷ quang lâm để tham dự, chân thành cảm ơn cư sĩ Đạo Nhân Xuân Loan cùng với ban chủ nhiệm câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử của quán xứ và các bạn trẻ ở trong câu lạc bộ Hương Sen của huyện Phúc Thọ, cũng như là xin chân thành cảm ơn tất cả các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các tín đồ Phật tử chùa Thanh Nguyên, chùa Tản Viên và Phật tử thập phương đã về tham dự, chia sẻ động viên cho con em của chúng ta tham gia câu lạc bộ trong thời gian tới được tốt đẹp và thành công trong sự nghiệp tu học và hoằng dương chính pháp hộ trì Phật pháp. Và một lần nữa xin kính chúc toàn thể các con ở trong hội viên câu lạc bộ chúng ta luôn được trên Phật xã hội có sức khỏe để tinh tiến, nỗ lực làm những công việc thật sự mà câu lạc bộ chúng ta đã đề ra trong thời gian tới để thành công tốt đẹp. Xin kính chúc và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ được buổi lễ ra mắt của chúng ta được thành công viên mãn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Bồ Tát Chúng Ta Nam mô
thành kính tri ân công đức của quý thầy, chúng con nguyện cầu ơn tam bảo gia hộ cho quý thầy luôn pháp thể bình an để đăng thời chiếu và sự viên thành. Nam mô Hoan Hỷ Đạo Bồ Tát Ma Tát A Đà Chí Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư công đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, thời giờ này chương trình buổi lễ khai pháp và ra mắt câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi sáng nay đã tập phần viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân trang nghiêm đứng dậy làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ
trên đỉnh bốn trọng ân,
trên đỉnh bốn trọng ân
dưới cứu ma đường khổ,
dưới cứu ma đường khổ
nể nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm bồ đề,
đều phát tâm bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng xin về cực lạc,
đồng xin về cực lạc.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát.
Và xin kính thỉnh chư Phật tử tăng ni và các vị đại diện trong ban cũng như các chủ nhiệm và phó chủ nhiệm lãnh đạo của câu lạc bộ và trưởng chủ ban xứ câu lạc bộ hương xem câu lạc bộ của hương tiểu vi chúng ta lên cho bài chương trình ban tổ chức và
Thank you. chúng con xin niệm lại linh thần tứ, đặt đi thần tứ của danh hiệu không đi đạo Phật, xin mời phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, tất cả chúng nguyên phóng liên quan hộ chiếu, do chủ từ Phật thiên chúng sinh này và đó thân của Phật sinh về tiện độ thân đi đạo Phật. Lô nơi bay, tôi đã đi đạo Phật.